Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Làm nhiều việc bất nghĩa, ác tự hại mình, do Tống Bảo Lam thực hiện, Oanh Lê chuyển ngữ. Hơn 2.500 năm trước, bảo chúa Phalaris của vùng đảo Sicilia với bản chất khát máu, hắn lạm dụng khổ hình để trấn áp dân chúng. Để thỏa mãn sự lạm dụng uy quyền của mình, hắn ra lệnh rằng người nào có thể dâng lên loại công cụ tra tấn thú vị nhất thì người đó sẽ được trọng thưởng. Vì để có được phần thưởng, một người thợ tay nghề khéo léo đã chế tạo ra hình cụ châu đồng. Kết quả là người chế tạo ra hình cụ châu đồng này đã bị tra tấn đầu tiên, trở thành phiên bản phương Tây của câu thành ngữ mời anh vào chung. Dọc theo quá trình phát triển của nền văn hóa, chúng tôi xin được giới thiệu về các câu chuyện mời anh vào chung của phương Đông và phương Tây. Vào năm Vĩnh Thuần thứ hai, năm 683, đường Cao Tông Lý Trị băng hà, Hoàng Thái tử Lý Hiển kế vị, gọi là đường Trung Tông, Thái hậu Võ Thắc Thiên lâm triều xưng chế, nắm giữ đại quyền trong triều, rất nhiều đại thần không muốn quy thuận bà. Mời anh vào chung, phiên bản phương Đông. Sau cuộc phản loạn thất bại của Anh quốc Công Lý Kính Nghiệp, Võ Thắc Thiên với mục đích diệt trừ thế lực của Lý Đường Tông nên khuyến khích Tố Giác. Khi đó, Chu Hưng đảm nhiệm chức Thượng Thư Đô Sự của Thượng Thư Tỉnh, tích cực tham gia Tố Giác, do vậy mà thăng chức rất nhanh. Ông ta đã phát minh ra rất nhiều cực hình tàn khốc, khiến tội phạm vừa nhìn thấy hình cụ thì run rẩy đổ mồ hôi, tự mình nhận tội oan. Dưới sự vu cáo hãm hại và cực hình bức cung của Chu Hưng, rất nhiều hoàng thân quốc thích và đại thần đã bị tra tấn đến chết. Chu Hưng cùng với ác thần Lai Tuấn Thần cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chết rất nhiều người bằng cách thêu dệt tội danh, vu cáo hãm hại và sử dụng cực hình. Người xưa thường nói rằng, làm nhiều việc bất nghĩa, ác tự hại mình. Chu Hưng dựa vào việc Tố Giác mà có được quyền thế, không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị người ta vạch trần Tố Giác. Vào năm Thiên Thủ thứ hai, năm 691, Võ Thắc Thiên nhận được một bức mật thư, có người tố giác rằng Chu Hưng và Khâu Thần Tích đang cấu kết với nhau, chuẩn bị mưu phản. Võ Thắc Thiên nổi giận lôi đình, hạ lệnh cho ác thần Lai Tuấn Thần thẩm tra. Ngày hôm đó, Lai Tuấn Thần trong lúc dùng cơm cùng với Chu Hưng đã nói đến chuyện xử án. Hắn ta nói, hiện nay rất nhiều phạm nhân không chịu nhận tội, nên dùng biện pháp nào đây? Chu Hưng đáp, chuyện này đơn giản thôi. Ông lấy một cái chum lớn, xung quanh chất đầy than, rồi châm lửa đốt nó, đem phạm nhân bỏ vào trong chum, xem hắn còn chuyện gì không dám thừa nhận. Liền sau đó, Lai Tuấn Thần sai người đi tìm một cái chum lớn đến, theo cách của Chu Hưng chất đầy than củi rồi đốt cái chum. Tiếp đó, hắn đứng dậy nói với Chu Hưng rằng, có người tố giác huynh mưu phản, Thái hậu ra lệnh cho ta phải điều tra nghiêm ngặt, mời lão huynh chui vào trong chum đi. Chu Hưng nghe thấy vậy thì hoảng hốt kinh sợ, vội vàng dập đầu xin tha mạng. Nhớ lại lúc đầu có bao nhiêu người vì sợ những cực hình do Chu Hưng phát minh ra mà đã nhận tội oan. Chu Hưng cuối cùng cũng không thoát được khỏi hình thức bức cung do chính mình phát minh ra, bị lưu đày đến Lãnh Nam, giữa đường bị kẻ thù giết chết. Câu chuyện lịch sử này về sau phát triển thành một thành ngữ cố định, mời anh vào chung. Ví von việc dùng cách của một người nào đó để trừng trị chính người đó cũng chính là kết quả của việc làm nhiều điều bất nghĩa của Chu Hưng. Nền văn hóa của phương Đông và phương Tây trong sự diễn dịch của lịch sử, tuy ngôn ngữ bất đồng, tín ngưỡng khác biệt, nhưng các giá trị phổ quát truyền đạt lại thường khiến người đời sau kinh ngạc thán phục bởi vì sự kỳ diệu về phương thức khác nhau nhưng hiệu quả như nhau trong đó. Trên vùng đảo Sicilia có một thành phố gọi là Agrigus, nay là Agrigento. Trước đây thuộc quyền cai trị của bảo chúa Phalaris, tại vị từ năm 570 trước công nguyên đến năm 554 trước công nguyên. Người này bản chất tàn bạo, thích tra tấn và giết chóc. Ông ta lạm dụng bạo lực và cực hình để trấn áp dân chúng. Khi hình phạt thông thường không còn thỏa mãn được thú vui của mình, ông ta tìm người hiến kế. Ai có thể hiến lên loại hình cụ thú vị nhất thì sẽ được trọng thưởng. mời anh vào chung, phiên bản phương Tây. Ở thành phố Athens dưới thời Hy Lạp cổ đại, có một người thợ tay nghề khéo léo tên là Perillus. Để được trọng thưởng, anh ta vắt óc chế tạo ra một dụng cụ tra tấn hình con trâu bằng đồng giống ruột hiến lên Pharalis, đồng thời giới thiệu phương pháp sử dụng cụ thể của nó. Trâu đồng sau khi được nung đỏ thì tiếng kêu thảm thiết của người bị tra tấn ở bên trong truyền ra ngoài, giống hệt như tiếng thét của một con trâu. Cuối cùng, người bị tra tấn sẽ bị thiêu sống đến chết. Để thử nghiệm công cụ tra tấn này, Phalaris đã ra lệnh trước tiên nhốt Perillus lại. Sau đó, người bị tra tấn đầu tiên của hình cụ trâu đồng này lại chính là Perillus, người đã chế tạo ra nó. Perillus là người có tài năng nhưng lại không dùng tài trí của mình vào việc tạo phúc cho người, làm vinh quang tài năng mà Thượng Đế đã ban tặng, mà ngược lại dùng nó để chế tạo ra công cụ tàn hại mạng người. Kết quả, anh ta trở thành người đầu tiên bị chính công cụ tra tấn trâu đồng của mình xử tử. Trong thần khúc của Dante, hình cụ trâu đồng nổi tiếng xấu xa này được gọi là trâu đực của Sicilia. Sự bạo hành của bạo chúa Phalaris đã khơi dậy sự phẫn nộ của nhân dân. Cuối cùng, hắn bị chính người dân của mình lật đổ, bắt giữ và bị thiêu chết sau khi bị ném vào trong trâu đồng. Làm nhiều việc bất nghĩa, ác tự hại mình. Trong quan niệm phổ quát của phương Đông và phương Tây, điều này giống nhau một cách kỳ lạ như vậy. Nguồn tư liệu: Thái Bình Quảng Ký, quyển 121, Tư Chỉ Thông Giám, Đường Kỷ, Tắc Thiên Hoàng Hậu năm Thiên Thủ thứ hai, Cựu Đường Thư, quyển 186. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.